định là cần giảng tiếp.
Dạ.
Đã hoàn rồi.
Dạ.
Ta sẽ cho thêm giá nữa là lên đến gì?
Dạ, đến Anaham.
Tư Đà Hàm.
À, Tư Đà Hàm.
Xong mới Anaham.
Dạ.
Rồi mới lên đến A-la-hán.
Dạ.
Khi ấy mới gọi là vua học.
Dạ.
À, tiếp. Bởi vì đôi cần dùng này là toàn là anh phải tu lấy.
Dạ.
Ông nói ông cho mà đâu thật thật thì ông có cho cái gì đâu.
Dạ. Tức là ông bảo là phải tu 37 phẩm trợ đại.
À, đấy. Nếu nhà ngươi cần, nếu mà tu không tự lực chưa nổi,
dạ,
thì bây giờ dạy thêm những cái phương pháp, dạy thêm những cái phương pháp để trợ giúp cho đạo.
Dạ.
Thế cho nên phải có 37 phẩm trợ đạo là những gì nhỉ? Ví dụ như đạo là cái gì, rồi 37 phẩm trợ đạo là những cái gì?
Chúng ta thấy đạo tức là cái mục đích mình tới trợ, trợ là trợ giúp, những cái phương pháp trợ giúp để mình tiến đến cái mục đích của mình.
Đấy.
Yeah.
Thế cho nên rằng mục đích đấy là để chứng Niết Bàn.
Yeah.
Chứng Niết Bàn tức là trở về một cái tâm hoàn toàn tịch. Mm. Không tịch, hoàn toàn an vui, không còn luân hồi sinh tử nữa. Đấy là cái mục đích. Thế bây giờ muốn giúp cho cái mục đích nó thành thì Ngài cho 37 phẩm trợ đạo, tức là làm những gì?
Thầy, 37 phẩm trợ đạo trước hết đó là tứ niệm xứ.
Đó. Tứ niệm xứ là đứng đầu. Thực ra còn phải học thêm cái gì nữa?
Kính thưa thầy là tứ chánh cần.
Ừ.
Tứ như ý túc.
Ừ.
Ngũ căn, ngũ lực.
Ừ.
Thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần.
Thế. Thế nhưng mà tại sao chùa mình chỉ học có tứ niệm xứ?
Như Di Đà Phật, kính thưa thầy, con nhớ ở trong cái bài tứ niệm xứ của ngài Thiên Thai Chí Giả đó.
Ừ.
Nếu mà cứ tu tứ niệm xứ thì sẽ được tất cả các cái những cái trợ đạo sau là đều thành tựu hết.
Thí dụ.
Dạ.
Nói cho rõ.
Dạ. Thí dụ như bây giờ con
tứ chánh cần là cái gì đã?
Dạ. Tứ chánh cần cái thứ nhất là ác chưa sanh không cho sanh.
Ừ.
Ác đã sanh phải đoạn trừ.
Ừ.
Thiện chưa sanh thì khiến sanh trưởng.
Ừ.
Thiện đã sanh thiện chưa sanh thì khiến cho sanh. Thiện đã sanh thì khiến tăng trưởng.
Ừ.
Thì bây giờ nếu mà con tu tứ niệm xứ, tức là con đoạn hết những cái tham sân si.
Ừ.
Thì đó là con cũng đoạn những cái ác.
Ừ.
Mà khi mà con quán con đang thấy được tất cả ba người đều không có thật, thì tự nhiên con khỏi cái lòng từ, thì nó tăng trưởng những cái thiện lên.
Ừ. Thì đấy. Như thế là trong cái tứ niệm xứ nó đã, nếu mà tu tứ niệm xứ đến nơi đến chốn thì trong ấy đã có đủ tứ chánh cần rồi.
Yeah.
Mà cái vị nào mà tu đến nơi đến chốn thì có tứ như ý túc không?
Dạ thưa có.
Đấy. Tứ như ý túc là những gì?
Chính là thầy là niệm, dục, niệm, định, tuệ.
Yeah. Dạ. Chữ dục đây nghĩa là gì?
Kính thưa thầy, chữ dục đây có nghĩa là muốn tu một pháp môn gì phải có cái tâm sở dục, tức là mình phải có cái tâm thích ham muốn cái pháp môn đó thì nó mới thành công được.
Còn mình không ưa thì mình cố gắng thì nó khó. Thế bây giờ mình đã ưa cái sự thanh tịnh, đã ham thích cái tâm được gọi tâm niết bàn, tức là cái tâm nó vắng, nó tịch, nó hết cả những các cái nhơ bẩn rồi. Thế thì bây giờ mình ham thích, mình có một cái tinh thần trong trẻo thanh tịnh như vậy. Cho nên thế là tức là dục. Rồi gì nữa?
Dạ, kính thì dục rồi đến niệm. Niệm là
hằng nhớ tới.
Dạ.
Thế rồi định thần vào cái việc này.
Dạ.
Cho đến khi thành công thì gọi là có tuệ.
Dạ.
Thế thì tức, vậy thì tứ niệm xứ có cái việc này nó có nằm ở trong tứ niệm xứ không?
Dạ thưa có.
Đấy. Thế cho nên thật tuy nói là 37 nhưng mà tất cả gồm ở trong tứ niệm xứ. Hễ cứ tu tứ niệm xứ đến nơi đến chốn thì đủ cả 37. Bởi vì cái cuối cùng là tám chánh đạo. Hễ có tứ niệm xứ thì là có chánh kiến. Mà đã chánh kiến thì cái lời nói nó phải chánh, gọi là chánh ngữ. Đời sống nó cũng phải chân chánh, gọi là chánh nghiệp. Cho nên đủ hết cả 37 phẩm chờ đạt ở trong một môn, khỏi phải chia tâm chia trí mà tỉ mỉ. Bởi vì chúng ta bây giờ tinh thần nó yếu kém, cho nên phải dồn lực vào một việc. Chứ nếu mà tán tâm tán trí chia, tuy học và học 5-7 thứ thì rồi cũng không thành cái gì. Cho nên thà cứ đem tâm vào một cái, mà bởi vì cái khả năng chỉ làm được một thôi, thì phải chọn cái một ấy, phải chọn cái thiết yếu, cái đích đáng làm một cái. Nắm được cái then chốt thì coi như mình đủ cả. Là phải thêm ra những đồ cần dùng. Còn người sai khiến già hèn là cái gì?
Chính thầy ở đây nói là thần thông tiểu thừa, tức là Phật Phật cho cái người sai khiến mà lại già hèn, cái người này thì nói là thần thông này nó không đáng đâu.
Đối với Phật thì những cái việc này đâu có đáng kể gì. Nhưng mà nếu nhà ngươi thích thì ta cũng cho, cũng dạy cho một vài suốt thần thông. Ví dụ như bay vù một cái từ phương Nam đến phương Tây, hay là hiện ra nước, ra lửa, hiện ra những các thân hình. Đấy thì những cái nó không đáng gì cả, cho nên Phật gọi là hèn. Nó không đáng gì cả, nhưng bây giờ Vĩnh Lạc có chưa?
Dạ,
thế cho nên đây cái Phật khinh thường ở đây ấy, là với Phật ấy, thì Phật khinh thường, cho chúng mình chưa có gì hết. Tiếp.
20 năm khiến hót phân. Ở đây Phật dạng là phổ dạng là thời A Hàm phương đẳng đoạn kiến tư phiền não.
Đấy, muốn hót phân phải 20 năm. Đây là lấy con số, mà là con số này là để cho các bậc thánh đấy. Các vị A-la-hán mà ngồi ở trong hội Pháp Hoa đây là toàn những hạng những ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kỵ Liên đấy. Mà còn phải 20 năm hoát phân này. Thế mới một mới được một năm thôi. Thế mà trong cái một năm ấy cũng là bao nhiêu uể oải, bao nhiêu lơ đễnh nữa. Mà thứ nhất là càng thấy thời gian càng dài thì lại càng lơ đãng, coi như là không quên mất cái vô thường là sắp tới. Cho nên bây giờ Đức Bổn Sư phải hiện đặt ra một cái hoàn cảnh để cho các cô thấy rằng không có cái gì còn lâu dài ở thế gian này. Để cho các cô đừng đợi ngày mai mà phải lo tu ngay từ giờ phút này. Mà bây giờ mới được có một năm. Thế thì biết rằng mình học ở đây mình thấy là các thánh nhân mà còn phải để 20 năm để mà tẩy trừ những cái lầm mê của mình đi. Huống chi là mình bây giờ mới có một năm, mà trong cái năm ấy lại chưa không có tận tình, không có hết lòng, còn bao nhiêu lơ đễnh, lười biếng. Cái tâm nó chưa được tha thiết, chưa có cái tinh tấn. Cho nên thầy yêu cầu lớp trong mấy chị em ở lớp chuyên tu phải tập nhớ lấy, cố gắng mà giữ lấy cái khuôn cũ của mình. Bây giờ mình ở bên ngoài cũng như hoàn gạch ấy. Hoàn gạch nó đã ở trong khuôn một thời gian, nó đã được cái thời kỳ nung để vững, để chắc. Thì bây giờ ra khỏi khuôn ấy, nó có nên tan rã đi không? Đấy, nó phải giữ vững cái hình, cái khuôn khổ của nó thì nó mới có ích lợi, nó mới là hoàn gạch. Chứ nếu mà không giữ vững được cái khuôn của mình ấy, thì nó chỉ là một rúm đất vô tích sự mà thôi. Thế mình đã có cái công ở trong khuôn như hoàn gạch thì ra cố gắng được thôi, không có nói chuyện cao xa gì, hãy được như hoàn gạch đi mà giữ lấy cái khuôn của mình, cái nếp của mình, để mà còn ích lợi cho mình và cho mọi người. Cho nên ra khỏi khuôn không có cái nghĩa rằng ta nên tan rã, mà ra khỏi khuôn ấy, phải nhớ rằng mình phải giữ vững cái khuôn hình của mình. Cho nên các vị tứ niệm xứ gắng và giữ cái khuôn hình của mình là một hòn gạch để mà xây dựng cho thầy cái tu viện ở bên Bát Nhã. Những còn những các vị khác không về Bát Nhã thì bây giờ ở đâu? Ở Dược Sư vào
ở Lân Quang
đấy. Thì đấy, thầy cũng yêu cầu quý vị ở đâu thì phải thành lập cái tu viện ở đấy. Còn thầy và chị em ấy thì có bổn phận trợ giúp, trợ duyên. Nhưng mà mình đã được hơn tất cả chị em. Thế thì cái khu những các vị ở trong lớp chuyên tu ra có bổn phận thành giữ cái khuôn mẫu của mình. Thì những các vị mà ở hộ pháp cũng nên cố gắng trước là giúp cho các vị đã tu. Mà cũng phải làm thế nào đi, chính mình cũng phải vào tu. Chứ nếu không lo cái bổn phận hót phân thì chúng ta vào Phật để làm gì? Chúng ta bỏ cả cha cả mẹ, gia đình xã hội chúng ta buông sạch. Buông đây nghĩa là chúng ta chưa có đền ơn đáp nghĩa, mà chúng ta là trốn bổn phận đúng. Thế gian ta, người ta phê phán chúng ta rất đúng. Nếu chúng ta không thật tu vào chùa để trốn bổn phận, để cầu giải thoát, nghĩa là giải thoát cái gì? Giải thoát những cái đống phân này này. Đó, cầu giải thoát những cái thì phải hót nó đi, phải vứt nó đi. Nhưng mà thầy thấy cũng còn giải. Mỗi khi chị em người ta phê phán, người ta phê bình, lại còn hờn, lại còn giận, lại còn không vừa lòng, lại còn tức tối, vậy thì nghĩa là các vị còn đem thêm phân mà chát vào mình nữa. Trong bụng mình đầy phân, chưa vứt đi được tí nào, bây giờ lại còn đem thêm phân, mượn cảnh để mà chát thêm phân vào người nữa. Thì như vậy mà bỏ gia đình, bỏ xã hội, mà trốn lánh hết cả sự nghiệp. Trong khi mình vẫn phải ăn, mình vẫn phải mặc, mình vẫn phải thọ dụng từ cái đinh đóng guốc của xã hội, vẫn dùng cái mồ hôi vất vả của xã hội, mà mình vẫn dùng, mà cái bổn phận của mình thì mình lại tránh. À, để làm gì? Để đem hết trí lực của mình, khả năng của mình để lo hót cho sạch những cái đám phân này, để thành một con người thanh tịnh, ngõ hầu ngày mai có khả năng đó, trên đền ơn bốn ơn, dưới cứu khổ muôn loài. Nhưng ngày mai có khả năng là còn phải trông cậy ở cái ngày nay mình có chịu hót hết phân thì không. Chứ còn để cái độc ở trong tạm thức thì làm sao mà có ích lợi cho ai? Đi đến đâu đem cái độc mà tỏa ra để làm hại, làm mệt nhọc mọi người. Thế cho nên bổn phận của chúng ta, thầy trông cậy ở cái lớp chuyên tu, nhớ cái trách nhiệm của mình. Bây giờ dù đi tới chỗ nào cũng phải giữ cái khuôn của mình. Giữ đấy, mới có một việc này nhỏ này thôi, cái việc hót phân mà ông trưởng giả và những ai tụng kinh Pháp Hoa đều coi thường cả đấy, mà mình còn chưa làm nổi. Hay nói cho đúng là mình vẫn chưa biết cái phận sự của mình phải làm nữa. Chưa biết ưa thích, như là cái anh cùng tử này, nó còn biết ưa thích cái việc hót phân. Chúng ta còn hàng ngày vẫn đi ngược nữa, vẫn cứ bảo vệ cái ngã ái của mình. Thế cho nên chị em hộ thầy cái đó, cẩn thận miên mật từ hành vi cử chỉ, cái công phu để giải thoát được cái đám phân này đi. Còn đợi bao nhiêu cái sự việc mà ông trưởng giả, cái gia nghiệp của ông ấy còn phải giao lại cho mình. Nếu mình chưa sạch, làm sao mình có hai bàn tay thanh tịnh mà đón được cái gia nghiệp của Như Lai.